Tiên luyện chi lộ, chương 722, tận lực phi thăng, góc truyện audio.com, nhìn biểu hiện của thế giới tàn phiến, Trương Hằng đột nhiên như hiểu ra điều gì, thầm nghĩ. Trước khi có thực lực nắm giữ vật này thì cho dù có tìm được hai mảnh tàn phiến khác ta cũng sẽ không để cho chúng dung hợp được. Trương Hằng ngay lập tức ngừng liên hệ với lĩnh vực không gian. Bá bá bá, ba phân thân của Trương Hằng từ trong cơ thể lóe ra, lần lượt khoanh chân trên không trung. Nhân lúc âm dương tán tiên luyện hóa tiên bảo ta cũng nên tận dụng thời gian củng cố công pháp thuận tiện tìm hiểu thêm bảo tháp tư thức cùng các thần thông bí thuật còn lại. Sau khi quyết định, bản tôn Trương Hằng liền khoanh chân ngồi trên không trung cùng với ba phân thân tạo thành một hình vuông. Một đạo ánh sáng vàng thần bí từ cơ thể của cả bốn Trương Hằng bay ra, bao phủ phạm vi hình vuông này, tạo thành một tầng phòng ngự đặc biệt. Âm dương tán tiên thì không so được với Trương Hằng có hư không hỏa diễm có thể nhanh chóng luyện hóa bảo vật. Nguồn truyện, truyện full, chỉ riêng bước đầu luyện hóa ba kiện tiên bảo này, âm dương tán tiên phải mất gần 30 năm, cứ từng bước luyện hóa thì hắn còn mất cả trăm năm công phu mới được. Còn nếu muốn đem ba kiện tiên bảo tam phẩm này luyện hóa thành bản mạng pháp bảo thì hắn còn cần ít nhất mấy ngàn năm nữa. Tất nhiên là đám người Trương Hằng sẽ không chờ âm dương tán tiên mấy ngàn năm, chờ hắn luyện hóa 100 năm đã là cực hạn rồi. Trong lúc âm dương tán tiên luyện hóa tiên bảo, Trương Hằng củng cố công pháp tìm hiểu bí thuật thì Lạc Hà và Nghê Thường tán tiên cũng không nhàn rỗi. Ngoài những cấm kỵ nhân vật này ra thì ở bên ngoài huyết thần đại điện còn có vài tu sĩ độ kiếp kỳ may mắn còn sống. Thậm chí còn có một cường giả cấp phù chủ không chết. Hắn chính là Hoàng Phủ Lân. Mấy người này ở trong huyết thần đại điện cũng có một số thu hoạch thừa dịp các cấm kỵ nhân vật tranh đấu lẫn nhau để kiếm chút tiện nghi. Đối với việc này, Trương Hằng cũng mắt nhắm mắt mở, mặc kệ bọn chúng. Chỉ có tu vi cấp phù chủ, độ kiếp kỳ mà lại có dũng khí tiến vào động phủ này thì cũng là đáng quý. Làm gì cũng nên lưu lại một đường sống, không nên quá tuyệt tình. Nếu bọn họ may mắn kiên trì tới cùng thì bọn người Trương Hằng cũng không đuổi tận giết tuyệt vi phạm thiên đạo nhân quả. Thời gian dần trôi qua, đối với người chuyên tâm tu luyện thì trăm năm cũng chỉ như một nháy mắt mà thôi. Vào một ngày, ba đạo thanh quang xông lên trời, tản ra uy áp cường đại, không ngừng xoay tròn trên huyết thần đại điện. Bản tôn cùng ba phân thân của Trương Hằng đồng thời mở mắt, tinh quang thoáng hiện, có cảm giác như thần linh trên cao nhìn xuống. Nghê Thường tán tiến cùng Lạc Hà đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ông, thanh quang thu lại, lộ ra ba kiện tiên bảo mà lúc trước Trương Hằng tặng cho âm dương tán tiên. Một thanh phi kiếm, một kiện đạo bào cùng một cái gương. Chúng đều là tiên bảo tam phẩm. Cảm thụ uy lực ba kiện tiên bảo tản ra, Trương Hằng thầm than, tiên bảo tam phẩm quả nhiên mạnh hơn nhiều lần so với tiên bảo nhất phẩm bình thường. Chỉ tính cấp bậc thì phá không kiếm của hắn còn không bằng ba kiện tiên bảo này. Theo lý thuyết, phá không kiếm thuộc loại tiên bảo nhị phẩm. Chờ sau khi rời khỏi động phủ ta cũng nên tìm cách thăng cấp phá không kiếm và phong lôi phiến, ít nhất cũng đưa chúng tới cấp tiên bảo tam phẩm trở lên. Trong lòng Trương Hằng thầm tính toán, khi ở góc truyện audio.com. Tầng ngoài động phủ, hắn đạt được khá nhiều tiên bảo, sau khi tiến vào tầng trong thì trừ hai kiện trọng bảo ra, hắn còn chiếm được mười mấy kiện tiên bảo tam phẩm trở lên, trong đó bao gồm cả các chiến lợi phẩm như tiên bảo lục phẩm phục yêu tháp. Chúc mừng âm dương đạo hữu đã luyện hóa thành công ba kiện tiên bảo, có chúng thì ngươi chẳng còn ngại tiên nhân bình thường nữa rồi. Triệu Tịch Nguyệt cười nói, Trương Hằng cùng chúc mừng vài câu, ngay sau đó trở lại chuyện chính. Việc tiếp theo còn phải làm phiền âm dương đạo hữu. Âm dương tán tiên gật đầu, đạo hữu cứ yên tâm đi, ta nhất định dùng toàn lực, tuy nhiên thành công hay không ta cũng không quyết định được. Đạo hữu cứ làm hết sức là được, việc này vốn cũng không thể nắm chắc tuyệt đối mà. Trương Hằng gật đầu nói, trước tiên cho ta thời gian nửa tháng để hoàn toàn chuyển hóa phàm nhân thể thành tiên nhân thể chân chính đã. Tới lúc phi thăng ta sẽ thông báo cho đạo hữu. Âm dương tán tiên vừa nói xong, liền bắt đầu khoanh chân tu luyện. Trong quá trình này, Trương Hằng bọn họ cũng không dám chậm trễ, lẳng lặng thủ hộ bên cạnh âm dương tán tiên. Thời gian nửa tháng rất ngắn, nhưng trong mắt Trương Hằng bọn họ thì lại là rất lâu. Hiu hiu hiu, vài tên tu sĩ độ kiếp kỳ và cấp phù chủ lấy can đảm bay lại đây. Tham kiến Trương tiền bối, đám Hoàng Phủ Lân còn chưa bay đến, đã hướng Trương Hằng chào hỏi. Trương Hằng gật đầu, nói thẳng, chờ âm dương đạo hữu phi thăng thượng giới, quy tắc của động phủ giới sẽ xuất hiện lỗ hồng. Đó là thời điểm mấu chốt các ngươi phải nắm lấy. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, mấy người này đều thi lễ, vô cùng cảm kích, Trương Hằng cùng không nhiều lời, nhắm mắt dưỡng thần, tuy nhiên các biến động bên ngoài đều không thoát được cảm giác của hắn. Rốt cuộc nửa tháng cũng trôi qua, Trương Hằng mỗi lúc đều cảm nhận khí tức biến hóa trên người âm dương tán tiên. phút chốc linh quang trong đầu chợt lóe, theo cảm nhận của hắn, thân thể của Âm Dương Tán Tiên đã hoàn toàn lột xác đến cực hạn. Hô, đột nhiên, thân thể Âm Dương Tán Tiên bỗng như không trọng lượng, trôi nổi trên không trung. Điều này không phải do dùng pháp lực mà là do Âm Dương Tán Tiên đem bản thân chân chính chuyển hóa thành tiên linh thể. Các vị đạo hữu, bây giờ ta phải phi thăng rồi. Thân thể Âm Dương Tán Tiên không tự chủ bay lên trên. Đồng thời, hệ thống quy tắc trong Huyết Thần Đại Điện rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Cơ hội tốt, đám người Trương Hằng ngưng thần cảm thụ các biến hóa rất nhỏ trong phiến không gian này, hòng tìm ra lỗ hổng. Tuy nhiên, tất cả mọi người chỉ cảm nhận được một chút lỗ hổng mờ mịt, căn bản không thể nương theo để thoát ra Huyết Thần Đại Điện được. Vũ, trên người Âm Dương Tán Tiên tản ra một cỗ linh khí cực kỳ tinh thuần, bốn phía không gian lại xảy ra biến hóa lớn. Ngay lập tức quy tắc bên trong động phủ bị áp chế đến mức thấp nhất. Tâm thần Trương Hằng đã sớm dung hợp tại phiến không gian này, trong phút chốc đã tìm ra mấy lỗ hổng. Các vị, gặp lại sau. Thanh âm mờ mịt của Âm Dương Tán Tiên truyền đến, trên người hắn hào quang tỏa ra bốn phía trông như một vị thần tiên. Bá một tiếng, tốc độ bay lên của hắn đột nhiên tăng vọt vô số lần, trong giây lát đã biến mất khỏi không gian Huyết Thần Đại Điện, đã bị thượng giới triệu hoán đi. Phi thăng, đây chính. gocchuyenaudio.com là phi thăng. Trong nháy mắt này, Trương Hằng bọn họ cũng đã tìm được mấy lỗ hổng lớn, đang chuẩn bị rời khỏi Huyết Thần Đại Điện. Nhưng trong lúc này, một cỗ lực lượng mơ hồ hiện ra, ngăn cản bọn hắn. Làm sao bây giờ? Trương Hằng có chút nóng nảy, hắn không muốn bỏ qua một cơ hội quý giá như vậy. Đúng lúc này, một âm thanh nam nhân truyền tới tai mọi người. Phá, hô, một cỗ lực hút kỳ dị bao trùm bọn họ. Vụt, ngay sau đó, toàn bộ người trong đại điện đột nhiên biến mất. Cách chương.